chiếc phao phước báo. Mấy ngày hôm sau là những cuộc cúng dường đặt bát liên tục từ các gia đình hoàng gia, các quan đại thần, cùng với các thương gia và gia chủ trong kinh thành. Các buổi chiều, hai vị đại đệ tử và các vị trưởng lão đi giáo giới tại các tăng viện, ni viện. Đức Phật cũng đi thăm một vòng quanh các cơ sở vừa mới thành lập, đâu đâu không khí cũng có vẻ an lạc và thanh bình. Các vị trưởng lão cho biết là chư tăng ni chưa có những trường hợp nào có vẻ sai phạm lớn về đời sống phạm hạnh, riêng giới cư sĩ thì có vẻ chưa được thuần thành, nên tổ chức các thời pháp lớn tại rừng Cây Đa. Và đây cũng là ý kiến của Đức Thế Tôn. Tôn giả Ananda đã thuyết ba thời pháp liên tục vào ba buổi chiều. Những thời pháp của tôn giả có tác dụng lớn do được nghe nhiều lần. Nội dung về ngũ giới, về bát quan trai giới từ kim khẩu Đức Thế Tôn, nên tôn giả đã triển khai theo một chiều hướng khác, cách nói khác, bề rộng và bề sâu khác rất ấn tượng. Tôn giả thuyết rất mới mẻ rằng, giới như ngọn đèn trong đêm tối, giới như con mắt sáng nhìn xuyên qua lớp sương mù, giới như người bộ hành lên đường có bản đồ và đầy đủ lương thực, giới như chiếc thuyền ra khơi có la bàn định hướng, giới như thương gia làm ăn có sẵn vốn liếng, giới như vị tướng ra trận có quân cận vệ dũng cảm ở hai bên mình, giới như người thợ mộc có đầy đủ thước mực cùng lắm mẻo hay, giới như vị minh quân có sẵn các quan đại thần tài đức gồm đủ, giới như hạt mầm vừa mọc lên đầy đủ nước, ánh sáng, phân bón và công chăm sóc, giới như người vừa mới sinh ra trong gia đình có cha mẹ giàu sang và hiền thiện. Do vậy, giới là viên ngọc quý, là kho báu, là bảo tàng, là giáo pháp áo giáp thiện hạnh, là người bạn lành chung thủy, là đóa hoa tươi thắm sắc hương, là bài thơ trăng sao giữa nước mây lồng lộng. Này các vị Sakyajaputta, những đứa con của dòng dõi Sakya, hãy xem năm giới như tài sản mình, vận may của mình, bậc thầy của mình, phước lộc của mình, sức khỏe của mình, sinh mạng của mình, là chiếc chìa khóa có bộ phận cơ cấu chi tiết, có thể mở tất thảy mọi cánh cửa người trời an lành và hạnh phúc. Đừng đơn giản nghĩ rằng không sát sanh chỉ là không giết người giết vật, mà còn phải học cho được bài học để giác ngộ rằng mới khởi một niệm sát niệm sân, niệm hại là cái tâm đã uế nhiễm, là bất thiện rồi. Liên hệ với này đối với bậc xuất gia thì lại càng khiếp nữa. Có một vị tỳ khưu uống nước ao hồ mà quên lọc, thế là bị giới phạm tỳ vết. Có một vị tỳ khưu chỉ bứt một cọng cỏ vô tình cũng phải đi sám hối. Đừng dễ dãi nghĩ rằng không trộm cắp là không lấy cắp của người, dù một cọng cỏ, một cây kim, là giới ấy đã viên mãn rồi. Phải học cho được bài học để giác ngộ rằng chỉ khởi một niệm tham, một niệm chiếm hữu, một niệm sở hữu gì đó thì giới ấy ở trong tâm đã bị lẹm khuyết, đã bị vấy bẩn rồi. Liên hệ giới này đối với sa môn phạm hạnh lại càng vi tế hơn nhiều. Có một vị tỳ khưu vào ra nhà người bị dính một cọng tranh trên đầu, mà ông ta giả vờ là đã dính mắt nên đem trả lại. Có một vị tỳ khưu tắm với hồ sen bị một vị trời chê cười là ăn trộm hương sen. Đừng hời hợt nghĩ rằng giữ tròn giới thứ ba là không tà vại bất chánh với vợ con người, mà còn phải học cho được bài học để giác ngộ rằng một niệm dục, một niệm muốn thỏa mãn giác quan và cảm xúc để làm giới này bị rò rỉ, bị mối mọt, bị sâu đục từ trong ruột. Đối với chư tăng ni lại càng nghiêm túc hơn nữa. Một vị tỳ khưu nhìn người phụ nữ mà nắm tướng chung tướng riêng, biết là trẻ già mập ốm là đã không được rồi. Có một vị tỳ khưu lúc tu tập mà nắm bắt tịnh tướng đẹp sạch là đã bị chúng bạn cười chê. Đừng nông cạn nghĩ rằng chỉ không nói dối láo là giữ tròn giới thứ tư, mà còn phải học bài học để giác ngộ rằng bất cứ tác hành nào về khẩu ngôn khẩu ngữ mà không y cứ trên sự thật, trên nền tảng cái chân thật, thì giới ấy đã bị cong quẹo nghiêng lệch rồi. Các hàng sa môn quyết đi theo cái như thật đến tận cùng, như một vị tỳ khưu tập tuệ minh sát. Một khởi ý lệch hướng, sai hướng, đã có thể đi lệch chánh pháp. Một vị tỳ khưu còn phải tránh xa nói hai lưỡi, nói thêu dệt, nói ác độc, nói phù phiếm, nói hoa mỹ, nói thêm bớt, nói vô ích, nói rộng không, nói gợi ý, nói ngon ngọt văn chương bóng bậy nữa. Đừng vội vàng nghĩ rằng không uống rượu và các loại men là đã tốt rồi, mà còn phải chiêm nghiệm sâu xa hơn về các loại chất sai ấy. Phải học cho được bài học để giác ngộ rằng sai nào cũng là sai. Có cái sai thô thiển, có cái sai vi tế, có chất sai thuộc về vật, có chất sai thuộc về tâm, có loại sai thuộc sắc thanh hương vị xúc, có loại sai thuộc về mắt tai mũi lưỡi thân. Các hàng xuất gia thì công phu miên mật hơn về giới này, ngày đêm bám sát chánh niệm tỉnh giác không rời. Vì chỉ cần dính ở đâu đó, ăn trú ở đâu đó hơi lâu thì phải trực thức phản tỉnh tức khắc, chiếu soi tức khắc là mình đã sai, đã đắm, đã dính vào đối tượng đó chưa. Như vậy đấy, nào các hàng cận sự nam nữ, quý vị đừng có than phiền với Đức Thế Tôn là ngũ giới khó khăn. Ngũ giới là cái gì rất khó thọ trì đối với hàng tại gia lúc còn phải buôn bán, làm ăn, giao tiếp với cộng đồng xã hội. Than phiền là tâm lý thường tình của quý vị, một giải đãi, một buông xuôi, một tiêu cực, một cầu an, như là một thỏa hiệp với ma vương đấy thôi. Cái đó tùy, nhưng mai này địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula là những cánh cửa rộng thênh thang để quý vị đi vào. Quý vị đã thủ chiếc chìa khóa để mở những cánh cửa ấy rồi, mai này đừng than nóng, đừng than vạt dầu, đừng tham hầm trong, đừng than chặt đầu lột da, đừng than tâm tối, đừng than nhầy nhụa máu mủ, đừng than đói khát giá lạnh, đừng than tối tâm ngu si, đừng than đần độn lông lá, đừng than thống khổ sợ hãi đọa đài sầu bi ưu não. Hãy thức dậy giữa đám người say ngủ, hãy tỉnh táo giữa đám người mê lú, hãy tăng tốc lực phi mã giữa đám ngựa què, hãy vượt lên đồi cao giữa đám nhân loại bạc nhược yếu hèn. Hãy đi bằng con mắt của mình, đôi chân của mình, ngọn đèn của mình. Hãy chiến thắng, hãy tự do, này dòng Sakya anh hùng. Không dừng lại ở đó, bài pháp của tôn giả còn nói thêm về ba giới nữa. Như một con ngựa dòng xin thu lại còn cho ăn uống sung sức, như một căn phòng hương lại cấm thêm sinh vật dụng vật dụng bằng các loại gỗ hương, như chiếc thuyền đi đúng hướng lại có thêm chiếc buồm no gió, như cánh diều chắc bền lên cao lại được nới thêm dây, như lối lên một vườn hoa lại được nở ra mở ra một rừng kỳ hoa dị thảo. Ai tu tập thêm ba giới nữa một ngày một đêm là tập sống như một vị tỳ khưu một ngày một đêm. Ai giữ thêm được ba giới nữa, hai ngày hai đêm là tập sống giải thoát như Phật, như chư vị A-la-hán hai ngày hai đêm. Phải kiên quyết thu xếp tất cả mọi chuyện bận bịu vướng mắc của gia đình để thọ trì tám giới một tháng năm ngày, sáu ngày, tám ngày, là quý vị đã gieo duyên chánh tâm, chánh trí, chánh kiến, không còn bao giờ bị đi đọa vào các cảnh giới đau khổ, lạc vào tà kiến ngoại đạo nữa. Tóm lại, năm giới, tám giới kia là chiếc phao phước báo kiên cố vững bền. Chư vị phải biết nắm chắc, hãy cố mà leo lên và hãy ráng dùng sức lấy, sức tay, nghị lực, ý chí mà quậy mà bơi. Hãy bỏ bờ khổ đến bờ vui, Bỏ bờ ngu sang bờ trí, bỏ bờ mê sang bờ giác. Không ai có thể cứu chúng ta nếu chúng ta không ra sức tự cứu. Bài pháp của tôn giả Ananda đã làm cho cử tọa tín chúng như một con bệnh được uống một liều thần dược, khí huyết chuyển động rào rào. Họ như được tiếp thêm niềm tin và ánh sáng cho lối đi, thêm dinh dưỡng sức khỏe cho tâm và trí. Họ cất vang lời tán thán lành thay, vang động cả rừng cây trầm mặc, hoa nảy hương, cành đốm lá, đá mọc mầm. Và cận sự nam nữ Sakya thơ tới, an vui bước đi bên sau gót chân xuất trần của giáo đoàn thanh tịnh, rất nhiều căn cơ bất thối. Sau thời Pháp, tôn giả Ananda được Đức Phật, hai vị đại đệ tử và các hàng trưởng lão khen ngợi, được hai giáo hội tăng ni quý trọng tín phục, và được cả thiện tín hai hàng, cả kinh thành kính yêu và cảm mến.